Chương 3. Hãy kiên trì chú tâm vào phút giây hiện tại. Đừng đi tìm chính mình qua những suy tưởng miên man. Tôi nghĩ là tôi cần phải học hỏi thêm nhiều về cách vận hành của trí năng trước khi tôi có thể đạt tới giác ngộ. Không, bạn không cần phải làm như vậy. Những vấn đề của trí năng của bạn không thể giải quyết được bằng tư duy hay ráng suy nghĩ thêm. Một khi bạn đã hiểu được tính chất băng hoại của trí năng, thì ta không cần học hỏi, hiểu biết gì thêm về sự băng hoại đó. Nghiên cứu những khía cạnh phức tạp của trí năng có thể giúp ta trở thành một nhà tâm lý học giỏi, nhưng điều này sẽ không giúp ta vượt thoát khỏi sự kềm tỏa của trí năng, cũng như nghiên cứu thêm về bệnh điên không bao giờ có thể giúp chúng ta trở nên sáng suốt hay tỉnh táo hơn. Bạn đã hiểu rõ cơ cấu căn bản của sự sai lầm ở trong bạn là tự động hóa cho mình chỉ là những cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ miên man. Từ đó, ta tạo ra một cái tôi giả tạo để thay thế cho bản chất chân thật sẵn có từ trạng thái an nhiên tự tại. Vì thế nên Chúa Jesus đã nói về trạng thái sai lầm này. Các con như một nhánh nho bị cắt bỏ, tách rời khỏi một vườn nho xanh tốt. Những đòi hỏi của bản ngã ở trong bạn không bao giờ chấm dứt. Bản ngã thường cảm thấy rất mong manh và thường bị đe dọa, nên nó sống trong tình trạng lo âu và luôn có nhu yếu mong cầu. Một khi bạn hiểu rõ những cách hoạt động băng hoại, suy đồi của trí năng, thì bạn không cần phải khám phá thêm vô số những biểu hiện khác của nó. Bạn cũng không cần làm cho nó trở thành một vấn đề phức tạp của riêng bạn. Dĩ nhiên, bản ngã thích tạo ra nhiều vấn đề cá nhân cho bạn, vì nó luôn luôn tìm một cái gì đó để bám vào, để nó có thể duy trì và củng cố một ảo tưởng về sự hiện hữu của chính nó. Bản ngã rất sẵn sàng bám cứng vào những vấn đề khác của bạn. Đó là lý do tại sao nhiều người, sự hiện hữu trong cuộc đời và vai trò của họ dính liền một cách cứng nhắc với các vấn đề của họ. Khi sự đồng hóa này xảy ra, điều mà họ ghét nhất là thoát ra khỏi nỗi khổ này, vì điều đó có nghĩa là họ sẽ đánh mất đi chính họ. Họ lo sợ rằng nếu tôi đánh mất đi cái tôi ấy thì tôi chẳng còn gì nữa cả. Chúng ta thật đã đầu tư tất cả vốn liếng của chúng ta một cách vô ý thức vào những đau khổ và phiền não của chúng ta. Khi bạn đã biết rõ gốc rễ của sự mê lầm của mình là tự đồng hóa mình với trí năng, trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm cả chuyện đồng hóa mình với những cảm xúc miên man, tự nhiên bạn sẽ thoát ra khỏi những mê lầm đó. Bạn bắt đầu an trú được trong phút giây hiện tại. Khi bạn có mặt, bạn cho phép trí năng hoạt động tự nhiên, nhưng bạn không bị vướng mắc vào đó. Thật ra, trí năng tự nó không có gì là băng hoại, vì trí năng là một công cụ tuyệt hảo. Sai lầm xảy ra khi ta cố tìm chính mình trong công cụ đó và lầm lẫn cho rằng trí năng là chính mình. Lúc đó, trí năng mới trở thành một khối óc dị kỷ chế ngự cuộc đời ta. Chấm dứt ảo tưởng về thời gian tâm lý. Thật là khó tách rời quá khứ và tương lai khỏi trí năng của chúng ta. vì chúng ta đã lỡ đắm mình trôi nổi lâu ngày ở trong đó. Làm sao ta có thể dạy cho một con cá biết đi? Điểm then chốt ở đây là bạn hãy chấm dứt ảo tưởng của mình về quá khứ và tương lai, vì quá khứ, tương lai và trí năng dính liền với nhau. Hãy loại trừ quá khứ và tương lai ra khỏi suy nghĩ của bạn là xong, trừ phi bạn không muốn thế. Tự đồng hóa mình với trí năng tức là bị mắc kẹt vào thời gian tâm lý. Có một cảm giác khao khát nào đó không thể cưỡng lại được ở trong bạn để được hồi tưởng hay sống lại với những ký ức và sự trông đợi một điều gì đó ở dĩ vãng. Điều này thường gây ra một sự bận bịu không thể tháo bỏ được với quá khứ và tương lai, nên bạn không còn muốn công nhận và trân quý phút giây hiện tại, không cho phép mọi chuyện trong hiện tại được xảy ra một cách trôi chảy. Sự thôi thúc, bó buộc đó thường xảy ra vì bạn cảm thấy quá khứ là nơi luôn giúp cho bạn có một cá tính, một nhân cách về một con người khổ đau nào đó của bạn trong quá khứ. Còn tương lai thì luôn hứa hẹn cho bạn một sự cứu rỗi hay thỏa mãn một khía cạnh nào đó. Nhưng thực ra cả hai ý niệm về thời gian này đều chỉ là những ảo tưởng của con người chúng ta. Nhưng nếu ông nói không có ý niệm về thời gian tâm lý, quá khứ và tương lai, thì làm sao chúng ta có thể sống trong thế giới này? Con người sẽ không còn một mục tiêu nào để hướng đến. Tôi có lẽ cũng không biết tôi là ai, vì chính quá khứ đã làm nên cá tính của tôi ngày hôm nay. Tôi thiết tưởng loại thời gian này là một cái gì đó rất quý báu mà chúng ta cần sử dụng một cách có hiệu quả hơn là không bị lãng phí. Thực ra, quá khứ và tương lai chẳng có chút giá trị nào cả, vì đó chỉ là ảo tưởng của chúng ta. Cái mà chúng ta nhận là quý giá đó, thực ra nó không phải là thời gian, mà đó chỉ là một tiêu điểm ở ngoài thời gian, đó chính là phút giây hiện tại. Chỉ có phút giây hiện tại mới thật là một cái gì quý báu. Khi chúng ta càng bận tâm nhiều đến thời gian, quá khứ và tương lai, thì chúng ta sẽ đánh mất hiện tại, cái đáng trân quý nhất. Tại sao tôi nói rằng phút giây này là một cái gì quý báu nhất? Thứ nhất, vì đó là thứ duy nhất mà chúng ta thực sự sở hữu. Cuộc đời chỉ có độc nhất một thứ, đó là phút giây hiện tại. Ngoài cái ấy ra không còn thứ gì khác nữa. Phút giây hiện tại bất tận này chính là không gian. Trong đó cuộc đời bạn được phô diễn, nó là yếu tố duy nhất không thay đổi. Toàn thể đời sống đang diễn ra ngay trong phút giây này. Không có lúc nào mà đời sống của chúng ta lại không diễn ra trong phút giây hiện tại. Thứ nhì, phút giây hiện tại là cái duy nhất có thể đem bạn ra khỏi cái giới hạn rất tù túng của trí năng. Đó cũng là lối mòn duy nhất giúp bạn thể nhập vào cõi vô tướng, miên viễn, vô cùng. Không gì có thể hiện hữu bên ngoài phút giây hiện tại. Không phải quá khứ và tương lai là điều có thật, đôi khi còn thật hơn là hiện tại nữa sao? Chẳng phải quá khứ mới giúp ta xác định được ta là ai, cũng như cách chúng ta nhận thức và cư xử với những người khác trong hiện tại. Và những mục tiêu trong tương lai mới quyết định những gì ta cần phải làm trong hiện tại, đúng không? Bạn chưa nắm được những điều tôi đã nói vì bạn cố thấu triệt điều ấy bằng suy tư. Trí năng của bạn không thể hiểu được điều này đâu. Chỉ có bạn mới có thể hiểu được thôi. Vậy xin hãy lắng nghe. Có bao giờ bạn trải nghiệm, hoàn tất, suy nghĩ hay cảm nhận được bất kỳ điều gì ở bên ngoài phút giây này chưa? Bạn có cái gì sẽ bao giờ xảy ra được ở ngoài phút giây hiện tại không? Câu trả lời đã quá hiển nhiên, đúng không? Không có một cái gì có thể xảy ra trong quá khứ cả. Nó chỉ có thể xảy ra trong hiện tại mà thôi. Không có một cái gì có thể xảy ra trong tương lai cả. Nó chỉ có thể xảy ra trong hiện tại mà thôi. Những gì ta cho là quá khứ, đó chỉ là những dấu vết ký ức được cất giữ trong đầu bạn của những phút giây hiện tại đã qua. Khi ta nhớ về quá khứ, tức là khi ta làm sống lại một dấu vết gì của ký ức, và bạn đang làm điều này trong phút giây hiện tại, đúng không? Cũng vậy, tương lai là một sự tưởng tượng của phút giây hiện tại, một sự phóng chiếu của trí năng. Khi tương lai xảy tới, nó cũng chỉ xảy tới được trong phút giây hiện tại. Khi ta suy nghĩ về tương lai, ta cũng chỉ có thể làm được điều này trong phút giây hiện tại, đúng không? Như vậy, quá khứ và tương lai rõ ràng tự nó không có thực. Giống như mặt trăng, tự nó không thể phát ra ánh sáng, mà nó chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Quá khứ và tương lai chỉ là những tia phản chiếu nhợt nhạt của ánh sáng chân thật, mạnh mẽ và hiện thực của phút giây hiện tại bất tận này. Sự hiện hữu của quá khứ và tương lai chỉ là một sự vay mượn, không hơn không kém, từ phút giây hiện tại. Bạn không thể dùng trí năng của mình để hiểu được chân lý mà tôi đang trình bày ở đây. Khi bạn thấu suốt và thể nghiệm được chân lý này, ở trong bạn sẽ có một sự chuyển hóa chân thực và sâu sắc. Chuyển hóa từ một thói quen suy tưởng đảo điên sang một trạng thái an nhiên vắng lặng. Lúc đó, bỗng nhiên mọi vật ở trong bạn đều trở nên linh hoạt và sáng tỏ trong một thực tại hiện tiền. Chìa khóa đi vào chiều sâu tâm linh. Trong những trường hợp đặc biệt, sẽ có sự chuyển biến từ trạng thái thường xuyên bị vướng mắc của tâm tư vào thời gian tâm lý sang một trạng thái hiện tiền, trạng thái có mặt đích thực, ý thức tất cả những gì đang xảy ra xung quanh ta. Điều này có lúc xảy đến một cách rất tự nhiên. Ngay lúc đó, cái nhân cách giả tạm, con người mang đầy gánh nặng của quá khứ và tương lai ở trong ta, phút chốc bị biến mất, nhường chỗ cho một ý thức mạnh mẽ tĩnh lặng nhưng sáng suốt về thực tại. Trong trạng thái ý thức sáng tỏ ấy, những gì cần thiết cho lúc đó, từ nó sẽ tự nhiên xuất hiện. Dù có thể không ý thức được, nhưng lý do mà một số người thích tham gia vào các trò chơi nguy hiểm như leo núi, đua xe, vân vân, là trong lúc họ chơi, họ bị bắt buộc phải cắm rễ vào phút giây hiện tại, vào trạng thái cực kỳ sống động, vượt thoát khỏi thời gian, vượt thoát khỏi suy tưởng, vượt thoát khỏi vấn đề, vượt thoát khỏi gánh nặng của con người khổ đau ẩn tàng ở trong họ. Nếu họ bị lơ đễnh ra khỏi phút giây hiện tại trong một tích tắc, dù chỉ là một phần 10 giây, họ cũng có thể mất mạng. Tội nghiệp thay, số người này phải luôn dựa vào những hoạt động, những trò chơi nguy hiểm như thế mới có thể giúp họ sống được giây lát trong phút giây hiện tại. Nhưng bạn có thể đi vào trạng thái có mặt một cách sáng tỏ đó ngay bây giờ mà không cần phải đua xe hay treo leo trên các sườn núi như thế. Từ thời Trung Cổ, các giáo sĩ thuộc mọi tôn giáo đã nhấn mạnh đến phút giây hiện tại như là chiếc chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa của thế giới tâm linh. Tuy nhiên, chân lý này vẫn còn là một bí mật, hoặc vì không được giảng dạy đến nơi đến chốn, hoặc không được đại đa số tín đồ tiếp thu thấu đáo ở các giáo đường và chùa chiền. Như ở nhà thờ, ta có thể nghe phúc âm dạy rằng đừng suy nghĩ gì đến ngày mai cả, vì ngày mai tự nó đã ổn thỏa cả rồi. Hoặc không ai có thể xứng đáng để vào được nước Chúa khi đã bắt tay vào chuyện cày bừa mà vẫn còn ngoái đầu nhìn lại phía sau. Và ta cũng có thể nghe một đoạn văn trong Kinh Thánh khi Chúa Jesus nói về những bông hoa xinh đẹp trên một cánh đồng. Chúng xinh đẹp vì chúng không bao giờ phải bận tâm lo lắng cho ngày mai, mà chỉ biết ung dung thanh thản trong ơn sủng bất tận do Thượng Đế ban cho trong giây phút hiện tại. Vì một lý do nào đó, chiều sâu và tính cấp tiến của những điều răn dạy quý báu này vẫn chưa được hầu hết chúng ta nhận ra. Do đó, mỗi người trong chúng ta phải sống và tự thực nghiệm những chân lý ấy thì mới có được những chuyển hóa sâu sắc ở nội tâm mình. Cốt lõi của thiền tập bao gồm việc đi dọc theo lưỡi hái sắc bén của phút giây hiện tại, khi bạn hoàn toàn an trú một cách trọn vẹn trong phút giây hiện tại. Đó là lúc bạn không còn ưu phiền, không còn vấn đề, không còn gì khác ngoài cái bản chất tự nhiên vắng lặng thường hằng ở trong bạn. Trong phút giây ấy, trong sự vắng bóng của quá khứ và tương lai, tất cả những vấn đề của bạn sẽ tự biến mất. Khổ đau của chúng ta cần có một ý niệm về quá khứ và tương lai. Khổ đau của chúng ta không thể sống sót ngay trong phút giây này. Khi thiền sư Lâm Tế muốn các đệ tử của Ngài đừng quá bị thời gian lôi kéo, Ngài thường đưa một ngón tay lên và từ tốn hỏi: ngay trong phút giây này, chúng ta còn thiếu thốn thứ gì nữa? Một câu hỏi quan trọng như thế không cần một câu trả lời từ trí năng, nó chỉ nhằm đưa hành giả chú tâm vào phút giây hiện tại. Một câu hỏi khác tương tự trong thiền môn thường nhắc là: nếu không phải là lúc này, thì còn lúc nào? An trú trong phút giây hiện tại cũng là trọng tâm thực tập của đạo Sufi, một nhánh mật tông của Hồi giáo. Giáo lý của họ cũng có câu: tín đồ đạo Sufi là con đẻ của phút giây hiện tại. Và Rumi, nhà thơ kim đạo sư Hồi giáo, cũng từng tuyên bố: quá khứ và tương lai là tấm màn ngăn cách ta với Thượng Đế, vậy hãy đốt sạch chúng đi. Vị thầy tâm linh Meister Eckhart vào thế kỷ thứ 13 đã tóm lược điều này rất hay trong câu: thời gian làm ngăn trở sự sáng suốt đến với con người. Không có chướng ngại nào che mờ Thượng Đế lớn hơn là quá khứ và tương lai. Tiếp xúc với năng lực của phút giây hiện tại. Mới đây, khi ông nói về thực tại thường hằng, tính chất giả tạo của quá khứ và tương lai, tôi đã nhận ra tôi đang ngắm cây cối ngoài cửa sổ kia. Cái cây này tôi đã nhìn thấy nhiều lần trước đây, nhưng lần này tôi thấy rất khác. Vẻ bề ngoài của cây cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ trừ màu sắc của lá cây. Chúng có vẻ tươi sáng và rực rỡ hơn, nhưng bây giờ hình như có một chiều không gian mới hơn. Thật khó mà giải thích, tôi cũng không biết tại sao, nhưng lần này hình như tôi cảm nhận được một cái gì vô hình mà tôi có thể nói rằng đó là tinh túy hay là linh hồn của cái cây này. Hơn thế nữa, tôi lại là một phần của tinh túy đó. Bây giờ tôi khám phá ra rằng trước kia tôi chưa hề thực sự nhìn thấy thân cây này. Có chăng đó chỉ là một hình ảnh vô nghĩa, chết cứng của thân cây mà thôi. Bây giờ khi tôi nhìn ngắm lại, tôi còn cảm nhận được sự hợp nhất ấy. Nhưng tôi biết cảm giác này đang tuột khỏi tầm tay của tôi. Ông thấy chưa, kinh nghiệm này đang lùi lại vào quá khứ mất rồi. Làm sao để cảm nhận này của tôi được kéo dài? Bạn đã được an trú một lúc trong trạng thái phi thời gian. Bạn an trú trong phút giây hiện tại. Do đó, bạn đã cảm nhận được cái cây này không qua tấm màn chắn của suy tư. Khi đó, cảm nhận tự nhiên vắng lặng của bạn đã trở thành một phần của cảm nhận về thực tại. Trạng thái phi thời gian đó làm phát khởi nên một cái biết, một thứ trực giác không hề giết chết cái tinh túy hay linh hồn ẩn chứa trong tất cả mọi thứ, mọi vật. Cái biết này không những đã không phá hủy tính thiêng liêng và màu nhiệm của đời sống, mà nó còn hàm chứa một tình thương bao la và lòng trân quý mọi sự, mọi vật. Thứ trực giác đó trí năng ta không hề biết đến. Trí năng ta không thể cảm thông linh hồn của thân cây này. Nó chỉ có thể biết một vài dữ kiện và chi tiết về cái cây này mà thôi. Tương tự như thế, trí năng của tôi không thể biết bạn. Nó chỉ biết những tên gọi, nhận xét, những dữ liệu và ý kiến về bạn mà thôi. Chỉ có trạng thái ung dung tự tại của tôi mới biết bạn một cách trực tiếp. Ta vẫn dành một chỗ cho trí năng và những kiến thức thu thập được từ việc học hỏi, nghiên cứu trong phạm vi thực tiễn của đời sống hàng ngày. Tuy nhiên khi chúng ta để cho trí năng chế ngự, hoành hành vào tất cả những lĩnh vực khác của đời sống, kể cả trong quan hệ của ta với người khác và với thiên nhiên, thì trí năng đã trở thành một thứ ký sinh gây tác hại lớn lao cho chúng ta. Nếu bạn không kiểm soát được trí năng, thì nó có thể đưa chúng ta tới ngày tận thế, hủy diệt trái đất này và cuối cùng là giết luôn cả ta, người chủ của nó. Bạn đã kinh nghiệm được, dù trong một thoáng, cách mà trạng thái phi thời gian chuyển hóa nhận thức của bạn, nhưng chỉ một thoáng kinh nghiệm vẫn chưa đủ, cho dù kinh nghiệm này tuyệt vời hay sâu sắc đến đâu. Điều chúng ta quan tâm và cần là một trạng thái chuyển đổi toàn diện của tâm thức. Do đó, bạn hãy phá vỡ những thói quen cũ, luôn phủ nhận và chống đối phút giây hiện tại ở trong ta. Hãy thiết lập một lối thực tập bằng cách không đề cao, không chú trọng nhiều đến quá khứ và tương lai những khi chúng không thực sự cần thiết. Hãy thoát ra khỏi những khuôn mẫu của thời gian trong đời sống hàng ngày. Càng nhiều càng tốt. Nếu bạn cảm thấy khó an trú vào phút giây hiện tại một cách trực tiếp, bạn hãy bắt đầu quan sát thói quen chạy trốn phút giây hiện tại của trí năng. Bạn sẽ thấy rằng tương lai thường được tưởng tượng ra là sẽ tốt hơn. Điều này cho ta chút hy vọng hay thích thú trong trạng thái trông đợi. Nếu tưởng tượng rằng tương lai của ta sẽ xấu hơn, điều này sẽ tạo ra trong ta một nỗi lo âu. Nhưng cả hai dự tưởng ấy đều chỉ là ảo tưởng của bạn. Qua quá trình thực tập tự quan sát nội tâm mình, bạn sẽ tự nhiên sống trong một trạng thái tỉnh thức, có mặt với chính mình nhiều hơn. Giây phút bạn nhận ra rằng mình đang không có mặt là bạn đã có mặt trở lại. Tương tự như thế, bất cứ lúc nào đang quan sát tư tưởng của mình, bạn đã không còn bị mắc kẹt vào nó. Và có một yếu tố khác len vào, đó là sự có mặt của một chứng nhân đang hiện diện, khác hẳn với những suy tưởng miên man trong trí năng của bạn. Dù bạn đang ở đâu hay làm gì, bạn nên thường xuyên có mặt với chính bạn, lưu ý đến những suy tưởng cảm xúc và cả những phản ứng về những tình huống mà bạn đang gặp phải. Ít ra, bạn cũng nên lưu ý đến những phản ứng của chính bạn khi có hoàn cảnh hay người nào đó mà bạn nghĩ đã gây nên những phản ứng tiêu cực ở trong bạn. Cũng nên chú ý thêm những khi bạn hơi bận tâm về một chuyện gì đó trong quá khứ hoặc tương lai, nhưng không bao giờ nên phán đoán hay phân tích những gì mình quan sát. Chỉ cần theo dõi những ý tưởng, cảm nhận những cảm xúc và quan sát phản ứng của bạn mà thôi. Đừng tạo thêm một vấn đề cá nhân nào khác cho chính bạn. Rồi bạn sẽ cảm nhận một cái gì đó mạnh mẽ hơn rất nhiều những gì bạn đang quan sát. Một sự có mặt rất thầm lặng, tỏ tường, nằm đằng sau những biểu hiện của những gì trong đầu bạn. Một chứng nhân đang quan sát mọi chuyện trong tĩnh lặng. Sức mạnh của tỉnh thức hùng hậu này rất cần thiết cho bạn trong những hoàn cảnh đặc biệt gây nên một phản ứng với cường độ tình cảm mạnh mẽ. Chẳng hạn như khi bản ngã của bạn bị đe dọa, một thử thách trong đời sống của bạn làm nảy sinh những lo sợ, mọi thứ sẽ đổ bể hết, hoặc khi một tình cảm phức tạp của quá khứ đang sống dậy trong ta, lúc đó bạn thường có khuynh hướng trở nên rất mê muội. Những phản ứng hay cảm xúc giận dữ, lo sợ tiêu cực ở trong bạn thường dễ dàng chế ngự bạn, biến bạn trở thành những cảm xúc tiêu cực ấy. Bạn sẽ lập tức hành động theo những cảm xúc ấy. Bạn biện hộ, công kích, tấn công, bảo vệ một cách thiếu tự chủ theo những định kiến khuôn mẫu cư xử sẵn có trong bạn. Khi ta đồng hóa mình với trí năng và những cảm xúc tiêu cực kia, ta sẽ làm gia tăng sức mạnh của chúng. Khi ta chỉ yên lặng quan sát, những cảm xúc tiêu cực ấy sẽ yếu dần. Tự đồng hóa mình với trí năng tạo thêm thời gian tâm lý. Quan sát trí năng trong tĩnh lặng sẽ dẫn tới một trạng thái vượt thoát khỏi thời gian. Năng lực lấy ra từ sự đồng hóa mê muội với trí năng sẽ trở thành năng lực của sự có mặt đích thực. Một khi bạn cảm nhận được kinh nghiệm nhẹ nhàng của trạng thái hiện tiền, chuyện thoát ra khỏi sự khống chế của quá khứ và tương lai sẽ dễ dàng hơn. Và càng ngày, bạn càng dễ dàng an trú trong phút giây hiện tại. Bạn có thể hồi tưởng về quá khứ hoặc dự phóng một lát về tương lai những khi thật cần thiết cho những mục tiêu thực tế. Khi đó, trí năng của bạn còn có thể hoạt động tốt hơn trước vì đầu óc của bạn lúc ấy sẽ sáng suốt và dễ tập trung hơn. Hãy loại bỏ thời gian tâm lý. Hãy tập cách sử dụng thời gian trong những sinh hoạt thực tiễn, có thể gọi đó là thời giờ của đồng hồ. Nhưng khi nhìn những công việc này được giải quyết xong, bạn hãy lập tức trở lại với phút giây hiện tại. Làm như thế, bạn sẽ không còn làm cho thời gian tâm lý bị chất chồng lên ở trong bạn. Thời giờ của đồng hồ không chỉ được dùng trong các cuộc hẹn hay hoạch định một chuyến du lịch, mà nó còn bao gồm chuyện học hỏi những kinh nghiệm đã qua để giúp ta tránh lặp lại những lỗi lầm cũ. Ta có thể đặt mục tiêu và thi hành theo hướng đó. Chúng ta có thể tiên đoán tương lai dựa trên những học hỏi từ quá khứ như rút tỉa kinh nghiệm dựa vào các luật lệ hay các nguyên tắc của vật lý, toán học, vân vân. Dù trong phạm vi sinh hoạt thực tế, Chúng ta không thể nào không đề cập đến quá khứ và tương lai. Tuy nhiên, phút giây hiện tại vẫn giữ một vai trò chính yếu. Thật vậy, bài học quan trọng nào trong quá khứ cũng đều được áp dụng ở hiện tại. Kế hoạch hay tiến trình nào để đạt đến một mục tiêu cũng đều được thực hiện trong hiện tại. Một người tỉnh thức là người luôn luôn để hết tâm ý của mình vào phút giây hiện tại, nhưng vẫn luôn có ý thức về thời gian xung quanh. Nói một cách khác, người đó luôn sử dụng thời gian đồng hồ, nhưng không bị thời gian tâm lý của quá khứ và tương lai kềm chế. Cố gắng thực tập như vậy, bạn sẽ không biến thời gian của đồng hồ thành thời gian tâm lý. Ví dụ nếu ta lỡ phạm một lỗi lầm trong quá khứ, thì hãy rút tỉa bài học đó để dùng trong hiện tại. Trái lại, nếu cứ hối tiếc phiền muộn hay tự trách mình, thì bạn đã làm cho những lỡ lầm ấy trở thành tôi hoặc của tôi. Bạn đã vô tình biến lầm lỡ ấy thành một cái gì đó cho bạn dựa vào để tìm thấy một cái tôi, một nhân cách hay một con người khổ đau nào đó của bạn. Làm điều này là bạn đã tạo nên thời gian tâm lý để lúc nào cũng dựa vào đó để tự đồng hóa mình với bản ngã giả tạo. Khi bạn không thể tha thứ một người nào đó hay cứ hối tiếc mãi quá khứ, có nghĩa là bạn đang bị thời gian tâm lý che lấp. Khi ta đặt mục tiêu và tiến hành thực hiện mục tiêu đó, ta đang dùng thời giờ của đồng hồ. Bạn biết rõ bạn đang đi về hướng nào và bạn đem hết khả năng và sự chú tâm trọn vẹn của mình vào từng giai đoạn một trong phút giây này. Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ đến mục tiêu, mong cầu đến thành quả để đi tìm hạnh phúc, một sự thỏa mãn hay một nhân cách về chính mình, thì lúc đó bạn không còn tôn trọng phút giây hiện tại nữa. Khi đó, phút giây hiện tại chỉ còn là những đoạn đường khô khan, không có giá trị chân thực. Thời giờ của đồng hồ đã trở thành thời gian tâm lý. Đời sống không còn là cuộc hành trình lý thú, mà chỉ là một ám ảnh bắt ta phải đi tới, phải đạt thành, phải tạo nên. Ta không còn khả năng ngắm nhìn hay thưởng thức được hương hoa thơm ngát bên vệ đường, cũng chẳng nhìn thấy đời sống đẹp đẽ và nhiệm màu đang diễn ra xung quanh ta. Tôi thấy được phút giây hiện tại là cực kỳ quan trọng, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tán thành khi ông cho rằng thời gian hoàn toàn chỉ là ảo tưởng. Khi nói thời gian là ảo tưởng, tôi không có ý định đề cập đến khía cạnh triết lý của thời gian, mà tôi chỉ muốn nhắc nhở một sự thật rất đơn giản, một sự thật rõ ràng đến nỗi có thể bạn không để ý. Phút giây hiện tại là cái duy nhất mà chúng ta thực có. Nhưng khi bạn đã thấu suốt hoàn toàn, nó tựa như lưỡi kiếm chém đứt tất cả những vấn đề phức tạp, hàng hàng lớp lớp do trí năng của bạn tạo ra. Khi đời sống đang xảy ra ngay trong phút giây này, thì đâu có thời gian, đúng không? Sự điên rồ của thời gian tâm lý. Bạn sẽ chẳng còn chút nghi ngờ rằng thời gian tâm lý, một thứ thời gian tưởng tượng, chỉ có trong đầu của chúng ta, và quả là tai hại nếu nó thể hiện như một căn bệnh tập thể. Chẳng hạn, dưới hình thức những hệ thống tôn giáo khắt khe được điều hành dưới giả thuyết ngụ ý là thành quả tốt đẹp nhất chỉ nằm ở tương lai và chủ trương rằng kết quả sẽ biện minh cho hành động. Rốt cuộc là một ý tưởng, một tiêu điểm nào đó nằm ở tương lai do trí năng phóng chiếu lại trở thành mục tiêu khiến chúng ta thực hiện những hành động tiêu cực trong phút giây hiện tại. Hãy quan sát cách trí năng rập khuôn đã điều hành cuộc đời ta như thế nào. Có phải lúc nào bạn cũng muốn đi đến một nơi nào khác hơn là nơi bạn đang ở, và hầu hết những việc ta làm chỉ là phương tiện để giúp ta đạt tới mục đích? Có phải sự thỏa mãn của bạn lúc nào cũng phải là ở một nơi khác hơn là nơi này, hay cũng chỉ loanh quanh, hạn hẹp trong những thú vui ngắn ngủi như ăn uống, tình dục, rượu, ma túy hay các trò chơi nguy hiểm, táo bạo? Có phải bạn luôn hết sức chuyên tâm vào chuyện làm sao để thành đạt ước vọng trở thành người này người kia, hay hoàn tất một công trình, hoặc liên miên theo đuổi các thú chơi liều lĩnh mới? Bạn có tin rằng nếu đạt những thứ đó, bạn sẽ trở nên tốt hơn, thỏa mãn hơn hay toàn diện hơn về tâm lý? Bạn có đang mong chờ một mẫu hình người đàn ông hay một người đàn bà lý tưởng sẽ đến và mang lại ý nghĩa mới mẻ cho cuộc đời bạn? Trong trạng thái đồng nhất với trí năng hay thường xuyên sống trong mê mờ, sức mạnh tiềm năng sáng tạo vô biên, chân thực ở trong bạn luôn bị che mờ hoàn toàn bởi thời gian tâm lý. Do đó, đời sống của bạn sẽ bị mất đi vẻ tươi mát, linh hoạt và kỳ diệu. Những thói quen, suy tư, cảm xúc, thái độ, phản ứng và ham muốn cứ lặp đi lặp lại theo những khuôn mẫu cũ không bao giờ dứt. Đó là những phác thảo cho bạn một nhân cách nào đó, nhưng lại bóp méo và che kín những gì chân thực trong phút giây hiện tại. Sau đó, trí năng sẽ tạo ra một sự ám ảnh với một cái gì đó trong tương lai, như là một lối thoát khỏi những bất mãn đang có trong hiện tại.